Minh Ngọc xin chào quý thính giả đang theo dõi luật lệ quanh ta của SBS Radio. Xin được chào luật sư Nguyễn Văn Thân. Cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình luật lệ quanh ta của SBS. Chắc là luật sư theo dõi tin tức thời gian gần đây, luật sư cũng biết là trang web của Canada vừa mới sập luôn, sau khi rất là nhiều người dân Hoa Kỳ họ đổ xô mong muốn là di dân sang Canada để mà trốn tránh thể chế mà ông Donald Trump ổng đã lên làm tổng thống. Bích Ngọc chợt nghĩ là Canada thì thời tiết nó hơi lạnh đúng không ạ? Còn ở Úc thì nó ấm áp hơn, thời tiết nó thoải mái hơn. Cho nên nếu như mà có thể đến Úc sinh sống rồi mình mua một căn nhà để mình đầu tư thì chắc là một cái điều rất là tuyệt vời. Vậy thì tại sao ngày hôm nay chúng ta không nói đến cái vấn đề là mua nhà và đầu tư bất động sản tại Úc? Theo luật Úc, người nước ngoài có được phép mua nhà tại Úc mà hay không, thưa luật sư Nguyễn Văn Thân ạ?
Cái câu trả lời ngắn gọn đó, họ có thể mua được nhưng mà họ phải xin phép. Và họ chỉ được phép trong một ít cái trường hợp. Nói về luật mua bán bất động sản đối với người ngoại quốc thì chính sách của Úc rất là rõ ràng. Từ trước đến giờ, Úc lúc nào cũng đón nhận đầu tư từ ngoại quốc. Nhưng mà cái vấn đề đầu tư đó nó phải có lợi cho nước Úc và cho người Úc. Riêng về cái khía cạnh bất động sản thì cái điểm chính là người nước ngoài muốn mua bất động sản, muốn đầu tư vào bất động sản tại Úc có thể thoải mái mua những cái căn nhà mới cất, có nghĩa là căn nhà mới cất lên hoặc là cái căn hộ mà mình gọi là off the plan, tức là đang trong cái tiến trình xây cất. Thì nếu mà họ muốn đầu tư vào cái khía cạnh đó đó thì nó rất là dễ dàng, họ phải xin phép, nhưng mà hầu như là trong 100% cái trường hợp nhà nước sẽ cho phép họ mua và đầu tư vào căn bất động sản mới một cách dễ dàng.
Dạ vâng, luật sư vừa mới trình bày là những cái người mà nước ngoài muốn mua nhà tại Úc thì họ phải mua những căn nhà giới hạn thôi, ví dụ nhà phải là mới hoàn toàn hoặc là nhà dự án, nhà off the plan chứ không có được mua lại những căn nhà cũ. Vậy thì họ có cần có visa hay không thì họ mới mua được nhà, hay là không có cần visa gì hết mà đang có tiền ở Việt Nam chẳng hạn rồi họ cứ gửi tiền qua đây là họ có thể mua được nhà ở Úc à?
Chúng ta có thể chia ra cái thành phần mua nhà là những cái người mà hoàn toàn là người ngoại quốc, có nghĩa là họ không có dính líu một cái quan hệ gì với nước Úc. Và cái thành phần thứ hai mà tôi nghĩ hồi nãy chị Bích Ngọc mới vừa nêu ra là có thể nó có một số người mà mình gọi là tạm trú đó. Những cái người có những cái loại visa tạm trú. Trả lời cái câu hỏi đầu tiên đó là người nước ngoài nếu họ muốn đầu tư vào bất động sản tại Úc, có nghĩa là họ cũng không cần một cái visa nào hết, họ vẫn có thể đầu tư được với điều kiện nó là cái nhà mới cất hoặc là những cái căn hộ off the plan như nãy tôi mới vừa trình bày. Họ vẫn phải xin phép. Và hầu như là trong nhiều trường hợp cái đơn xin phép của họ là sẽ được chấp thuận nếu như mà họ mua cái nhà mới. Cái chính sách nó rất là rõ ràng là tại vì cái đồng tiền đầu tư của họ nó sẽ tăng cái số lượng nhà cửa cho nước Úc. Mà bất cứ cái nguồn tiền nào ở từ nước ngoài mang vào Úc để tăng cái số lượng nhà cửa thì nó đều có lợi cho nước Úc. Có nghĩa là cái stock, cái số lượng nhà cửa nó sẽ được gia tăng. Tuy nhiên họ không được mua hay là hoặc là đầu tư vào những cái căn nhà cũ. Tại vì nếu mà khi họ mua và đầu tư với căn nhà cũ thì họ lại cạnh tranh với những cái người Úc bản xứ cũng muốn mua nhà để ở, nhưng mà và cái sự đầu tư vào căn nhà cũ thì nó không có gia tăng thêm cái số lượng nhà cửa cho người Úc. Tuy vậy đó, chính sách cũng nghĩ đến một số cái trường hợp là có một số người tạm trú, là những cái người có những cái visa tạm trú, những cái visa ngắn hạn chẳng hạn, như mình nói là những cái người như là du học sinh hoặc là những cái người mà qua đây làm việc trong một cái khoảng thời gian vài năm nào đó, 3 năm, 4 năm theo cái diện gọi là skilled visa. Hoặc là có một số người mà qua đây làm ăn, có nghĩa là họ qua đây họ run một cái doanh nghiệp thì họ vẫn là tạm trú, có một visa 3 năm, 4 năm. Thì trong trường hợp của những cái người đó, dĩ nhiên họ có quyền mua nhà mới rồi, tại vì người ngoại quốc còn mua được thì đối với họ thì mua nhà mới thì nó là hoàn toàn dễ dàng. Nhưng mà họ cũng có thể mua được một căn nhà cũ và chỉ một căn nhà cũ mà thôi. Và cái mục đích mà họ mua căn nhà cũ đó là bắt buộc họ phải ở trong đó, cho họ không được quyền cho thuê. Họ không được quyền tạo ra cái lợi tức từ cái căn nhà đó.
Vâng, luật sư có nói là những người nước ngoài khi mà họ muốn mua nhà thì họ cần phải xin phép. Vậy thì luật sư có thể chia sẻ một cách chi tiết hơn cái quy trình mà để chúng ta tiến hành mua một căn nhà sẽ như thế nào không? Chúng ta sẽ xin phép ai? Và sau đó nếu mà được cho phép rồi thì những cái quy trình mà mình cần phải làm, thủ tục luật pháp để mình có thể sở hữu căn nhà đó như thế nào ạ?
Vâng, thì nó cũng đơn giản thôi. Ở trên trang mạng của cơ quan kiểm soát đầu tư ngoại quốc gọi là Foreign Investment Review Board thì nó có những cái cách thức, họ chỉ cho mình cái cách thức là xin phép như thế nào, và tương đại là họ làm là trên mạng hết, online hết. Thì mình chỉ cần cho biết chi tiết cá nhân của mình muốn mua cái nhà ở đâu, nếu mà mình mua cái nhà mới thì nó nằm ở đâu, cho biết cái chi tiết cái hợp đồng, rồi đóng cái tiền lệ phí. Khi mà mình gửi đi trên mạng như vậy đó thì thông thường là trong vòng 21 ngày mình sẽ nhận được, cũng là một cái email, một cái điện thư thôi, là cho phép mình tiến hành mua cái nhà đó với một số cái điều kiện. Và đối với những cái người ngoại quốc đó thì dĩ nhiên họ chỉ được quyền mua nhà mới hay là nhà sắp sửa mới được cất lên mới, và cái điều kiện đặt ra là họ không được quyền ở trong cái nhà đó, mà họ cho thuê được thôi, chứ họ không có được quyền cư ngụ ở trong cái căn nhà đó. Đó là đối với những người ngoại quốc. Nó cũng có một số trường hợp là những cái nhà phát triển bất động sản mà mình gọi là developer đó, khi mà họ chẳng hạn như những cái công ty lớn như là Meriton hoặc là một vài cái công ty developer khác, khi họ cất lên một cái dãy chung cư, dãy apartment có tới vài 300-400 căn đó, thì cũng có khi họ cũng đã xin sẵn chính quyền một cái chứng chỉ cho phép họ được quyền bán cho người ngoại quốc. Và nếu như trong cái hợp đồng mà có cái chứng chỉ đó thì những cái người ngoại quốc nào mà muốn mua đầu tư vào những cái căn hộ đó thì thật ra cũng không cần xin phép nữa, nếu như đã có cái chứng chỉ đó. Tuy nhiên trong tất cả mọi trường hợp, cái phương thức tốt nhất là vẫn phải gửi một cái đơn xin phép. Và nếu như mình mua nhà mới và cho thuê thì hầu như là automatically mình sẽ nhận được giấy phép cho phép mình tiến hành mua cái nhà đó.
Dạ vâng, hiện nay chúng ta thấy có rất là nhiều, nếu mà đọc một cái trang báo người Việt ở Úc thì có thể thấy rất là nhiều những công ty họ thực hiện cái dịch vụ gọi là giúp đỡ cho những người ngoại quốc đầu tư hay là muốn mua bất động sản tại Úc. Vậy thì những cái công ty như vậy có đáng tin hay không, và vai trò của họ là gì trong cái việc là giúp đỡ cho những người này từ nước ngoài có thể mua nhà được Úc ạ?
Những cái công ty mà tư vấn như vậy thì theo tôi nghĩ thì nó cũng giống như tất cả mọi cái nhiệm vụ khác. Nếu như mà người ở ngoại quốc mà chỉ liên lạc với một cái công ty qua trên mạng, không biết cái mặt mũi của họ ở đâu, không biết cái văn phòng ở đâu, thì nó cũng là một cái vấn đề mà phải rất là thận trọng. Là tại vì nếu như mà có cái chuyện gì nó xảy ra thì khó để cho người ngoại quốc có thể truy tìm cái người chịu trách nhiệm là ai, và cái công ty đó có hoạt động một cách hợp pháp dưới luật pháp quốc hay không. Theo tôi nghĩ thôi, là bất cứ một cái người nào, người ngoại quốc nào mà giả sử như những người từ Việt Nam mà họ muốn mua nhà mới đầu tư bên đây đó, thì cái chắc chắn cái chuyện đầu tiên là họ phải nên làm việc với một văn phòng luật sư tại Úc, tham khảo ý kiến và hỏi rõ về cái tiến trình mua bán nhà cửa, đầu tư vào bất động sản ở bên đây như thế nào. Và khi mà họ đã được giải thích một cách rõ ràng rồi đó, nếu như họ muốn tiến tới thì họ vẫn có thể nhờ cái người luật sư, là cái văn phòng luật sư đó tiến hành làm những cái đơn xin phép cho họ, chứ cũng không nhất thiết là họ phải đi qua một cái người trung gian nào khác. Còn nếu như họ có đi qua một người trung gian thì tốt nhất cái văn phòng mà tư vấn đó phải là một người coi như là có bằng kế toán hoặc là có cái bằng cố vấn về tài chính, mình gọi là licensed financial advisor. Thì những cái người mà làm việc có những cái bằng cấp như vậy đó thì họ làm việc theo đúng quy trình pháp lý, và nếu như là có chuyện gì không may xảy ra thì người tiêu thụ vẫn có quyền truy tìm để mà giải quyết cái vấn đề một cách thỏa đáng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta của SBS Radio cùng với luật sư Nguyễn Văn Thân từ Sydney. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là luật của Úc quy định đối với người nước ngoài mua bất động sản, nhà cửa tại Úc. Dạ vâng, chúng ta nói đến một cái loại thuế cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta mua bất động sản, đặc biệt là nhà cửa tại Úc, đó là stamp duty hay còn gọi là thuế con niêm. Vậy thì giữa thuế con niêm mà người nước ngoài phải đóng thì khác gì so với những người dân địa phương, những người local ở đây ạ?
Nó khác chứ. Bây giờ trước khi mà chúng ta nói tới thuế con niêm, là nếu mà người ngoại quốc mà muốn mua nhà đó, là đầu tiên hết phải đóng một cái tiền lệ phí để xin phép mua nhà. Và cái tiền lệ phí đó là phải đóng cho Bộ Kiểm soát Đầu tư Ngoại quốc. Đơn cử một cái ví dụ thôi, là cái người ở Việt Nam nếu mà muốn đầu tư vào một cái bất động sản, một căn nhà mới ở tại Úc mà cái giá dưới 1 triệu đó, thì cái tiền phí mà họ phải đóng là 5.000 đồng. Giữa 1 triệu với 2 triệu thì nó là 10.100 đồng. Và giữa 2 triệu tới 3 triệu đó thì nó là 20.300, và cứ thế mà nó tăng lên. Thì đầu tiên hết, trước khi mà ký cái hợp đồng để mua là họ phải đóng cái số tiền đó rồi. Giả sử như họ tiến hành, họ sau đó họ mua thì họ phải đóng thêm những cái lệ phí khác, và trong đó là gồm có cái tiền stamp duty. Thì cái tiền stamp duty đó, ngoài cái tỷ lệ theo cái công thức mà họ đóng như so đóng giống như những cái người mà tại Úc đó, thì họ còn phải đóng thêm 4% trên cái giá của cái nhà nữa. Tôi xin đơn cử một cái ví dụ, như họ mua một cái nhà đầu tư nhà mới là 1 triệu đồng, thì họ phải đóng stamp duty thì tính ra cỡ khoảng đâu 40.000 với cái giá là 1 triệu đồng. Nhưng mà ngoài cái 40.000 đó, họ đóng ra giống như những người bình thường, người Úc bình thường khác, họ phải đóng thêm 4% trên cái giá 1 triệu đó, là thêm 40.000 nữa. Có nghĩa là người Úc thì đóng 40 thì họ phải đóng tới 80. Thì đó là một vài cái sự khác biệt giữa người ngoại quốc và người ở trong nước. Và cái công thức đó nó cũng áp dụng cho những cái người hiện đang sinh sống ở Úc nhưng mà sống với một cái visa tạm trú, chứ không phải là thường trú nhân hoặc là không phải là công dân Úc.
Dạ vâng, có lẽ việc mà chính phủ áp đặt ra thuế stamp duty với những người nước ngoài cao hơn so với người dân địa phương thì cũng là một cái cách để kìm hãm lại cái tình trạng mà mua nhà để đầu cơ và nó nâng giá nhà gây khó khăn cho những người dân sống ở địa phương có thể mua được nhà. Vậy thì bên cạnh cái việc là áp đặt thuế con niêm, thuế stamp duty cao hơn so với người dân địa phương thì chính phủ có những cái biện pháp nào khác liên quan đến vấn đề luật pháp để ngăn chặn cái tình trạng rất là nhiều người ngoại quốc, đặc biệt là người Trung Quốc đến mua nhà tại Úc khiến cho giá nhà nâng lên gây khó khăn cho người Úc không ạ? Thưa luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, tất cả những cái sự thay đổi về cái chính sách cũng như luật pháp kiểm soát mà quốc mua nhà nó cũng được xuất phát từ cái điểm đó, là có nghĩa là thị trường bất động sản ở Úc, đặc biệt là hai thành phố lớn là ở Sydney và Melbourne trong thời gian qua thì tăng vọt rất nhiều. Và một trong những lý do mà có việc đó xảy ra là tại vì có một số người từ Trung Quốc, đại khái họ có tiền, họ khá giả, thì họ nhắm vào thị trường bất động sản tại Úc khá an toàn. Họ đầu tư thì chính quyền phải tìm cách để mà kiểm soát cái việc đó lại. Trong quá khứ đó thì cũng có một số người từ ở bên Trung Quốc họ mua nhà nhưng mà họ không có xin phép, hoặc giả như họ nhờ một cái, họ mua qua với cái dạng một cái công ty mà chúng ta thật sự chúng ta không biết cái chủ nhân thật sự là họ, nhưng mà mình không có biết, tại vì họ nhờ những cái người này người kia đứng ra trên cái công ty hoặc là dưới cái dạng là quỹ tín thác. Thì chúng ta chỉ biết cái người đứng tên đó là người Úc, nhưng mà cái người sở hữu thật sự là cái người ở bên Trung Quốc. Thì chính quyền đã có một số cái tiến trình cải tổ luật pháp đại khái là khắt khe hơn. Bây giờ chính quyền sẽ điều tra kỹ hơn. Và nếu như mà tìm ra được những cái trường hợp vi phạm như vậy đó thì chính quyền sẽ phạt nặng hơn. Nếu như mà cái người mà họ làm, họ qua mặt luật pháp ở đây đó thì có nhiều cái cơ hội là họ sẽ bị buộc bán cái nhà. Và thay vì cái tiền phạt hồi xưa thì nó ít thì bây giờ nó đã tăng lên gấp 4-5 lần, có nghĩa là chính quyền sẽ cho tất cả mọi người đó biết rằng là nó không có đáng để mà họ không có tuân thủ theo đúng cái quy trình pháp lý. Và nếu như mà họ khinh thường luật pháp của Úc thì họ sẽ phải chịu trả một cái giá rất đắt. Nhưng mà một mặt khác thì chính quyền cũng không có muốn gửi một cái thông điệp. Nước Úc không có đón nhận tiền từ ngoại quốc. Tại vì nếu mà tiền từ ngoại quốc đổ vô đó thì đối với cái nền kinh tế của Úc, đối với xã hội Úc, đối với người Úc thì nó là một cái điểm lợi. Thành ra nó là một cái sự cân bằng chính sách, một mặt là bảo vệ cho cái thị trường bất động sản ở đây nó không có tăng vọt quá mức, mặt khác cũng cho người ngoại quốc biết rằng là nước Úc lúc nào cũng mở rộng vòng tay để chào đón tiền dồn vào đầu tư ở tại nước Úc.
Dạ vâng, câu hỏi cuối dành cho luật sư Nguyễn Văn Thân liên quan đến vấn đề ký hợp đồng. Đó là những người ngoại quốc họ mua nhà tại Úc thì họ cần lưu ý những cái vấn đề quan trọng nào trước khi họ ký hợp đồng mua nhà, thưa luật sư?
Thông thường đó, trong cái hợp đồng mua nhà thì nó có một cái điều khoản căn bản là người mua bảo đảm rằng, người mua nói rằng là người mua không cần phải chờ đợi cái sự chấp thuận của Ủy ban Kiểm soát Đầu tư từ ngoại quốc là Foreign Investment Review Board. Thì rất là quan trọng là người ngoại quốc, mà tôi nói ở đây tôi kèm luôn cả những cái người đang tạm trú ở đây, là những cái người mà như là du học sinh, hoặc là những cái người mà đang sinh sống ở Úc với một cái visa làm ăn hoặc là đầu tư, hoặc là những cái người mà đang làm việc ở Úc dưới cái dạng là skill visa trong khoảng thời gian 3-4 năm. Những người đó cũng được coi như là những cái người ngoại quốc, tại vì họ không phải là thường trú nhân, cho dù họ đang sống ở Úc, nhưng mà họ chỉ là có cái visa tạm trú thôi, thì họ vẫn được đối xử như là người ngoại quốc. Khi nói đến vấn đề mua bán bất động sản, họ vẫn phải đi qua đúng những cái tiến trình như vậy. Thì cái điều vô cùng quan trọng là họ phải đặt một cái điều kiện ở trong cái hợp đồng. Cái hợp đồng đó nó phải lệ thuộc vào cái việc họ xin phép được cái giấy phép của Ủy ban Giám sát Đầu tư ở nước ngoài. Mà nếu vì lý do gì mà họ không được cái giấy phép đó thì họ có quyền rút ra khỏi hợp đồng để lấy cái tiền đặt cọc 10% lại. Tại vì luật pháp bắt buộc là họ không được quyền ký cái hợp đồng mà không có cái điều kiện đó. Và nếu mà họ làm cái việc đó là họ đã vi phạm luật đầu tư từ ngoại quốc, và cái sự vi phạm luật đó nó sẽ dẫn đến hậu quả là họ có thể bị phạt. Đó là chưa kể họ có thể phải bị mất tiền, cái tiền 10% mà đặt cọc đó có thể bị cái người bán họ kiện, nếu mà trong một vài trường hợp mà cái người bán đó bị thiệt hại mà nó nhiều hơn cái số tiền 10% đặt cọc.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân đã chia sẻ những thông tin rất là bổ ích liên quan đến việc là người nước ngoài đầu tư mua bất động sản và mua nhà tại Úc.
Vâng, xin cảm ơn chị Bích Ngọc, xin cảm ơn quý khán giả của SBS.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Luật lệ quanh ta của SBS Radio được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần lúc 8:30. Sau đây là tin vắn liên quan đến việc một nhà phân phối kem dưỡng da Úc kiện Woolworths khi họ lo ngại kem cừu trồng giống của Trung Quốc tràn vào siêu thị Woolworths. Công ty mỹ phẩm của Úc có tên là G&M vừa mới cáo buộc Woolworth thay thế các sản phẩm của họ với những loại mỹ phẩm mà họ gọi nguyên văn, nhìn giống của Trung Quốc. Nhà cung cấp mỹ phẩm trước đây của Woolworth khẳng định tập đoàn bán lẻ này đã thay thế mỹ phẩm bán chạy hàng đầu của Úc với những sản phẩm nhái nhìn trông giống của Trung Quốc.
Hãng mỹ phẩm G&M cho biết những sản phẩm vừa mới thay thế trên kệ hàng có nhãn và bao bì nhìn rất giống của họ. Điều này buộc G&M phải có các hành động pháp lý dù công ty này đã có mối quan hệ kinh doanh với Woolworth hàng thập niên.
Công ty G&M hiện đang phân phối cho các nhà bán lẻ những sản phẩm chăm sóc da làm tại Úc như kem dưỡng ẩm từ nhau thai cừu, đa điểu Emu với 20 năm kinh nghiệm. Hãng mỹ phẩm Úc G&M trước đó thuyết phục các nhà bán lẻ rằng họ muốn tăng giá bán sỉ các sản phẩm chăm sóc da của mình. Công ty này khẳng định sản phẩm dưỡng da của họ vẫn sẽ bán chạy dù giá thành tăng hơn một chút. Trong khi các nhà bán lẻ khác chấp nhận việc tăng giá, Woolworth tỏ ra không hài lòng.
Zvonko Jordanov, người thành lập công ty, đồng thời là giám đốc điều hành, cho biết mối quan hệ làm ăn hàng chục năm của họ với Woolworth sau đó kết thúc đột ngột. Ông nói như sau, tôi nghĩ họ đã sai lầm trong cách họ hiểu và giao tiếp với thị trường Úc. Các sản phẩm của chúng tôi được phân phối và bán tại các siêu thị Woolworth trên toàn quốc. Chúng tôi phát triển 50% lợi nhuận và tăng 41% về số lượng mặt hàng trong các cửa hàng Woolworth.
Ông Zvonko Jordanov nói Woolworth yêu cầu một cuộc thương thảo với công ty mỹ phẩm G&M và sau đó thông báo với họ rằng Woolworth không muốn tiếp tục làm ăn với G&M nữa. Ông Jordanov cho biết sản phẩm của họ đang bán chạy nhất trong Woolworth theo dữ liệu kinh doanh trong 3 năm gần đây. Không có gì lạ khi một nhà bán lẻ và một nhà cung cấp không đồng ý về giá bán buôn, bán sỉ. Thế nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Ông Giordano cho biết, Woolworth sau đó thay thế các sản phẩm với bao bì, nhãn hiệu tương tự với mỹ phẩm của G&M. Ông Giordano cho biết, ông không được phép bình luận về vấn đề này, nhưng cho biết mọi chuyện được giải quyết một cách khá tốt đẹp và tất cả những sản phẩm nhìn trông giống của Trung Quốc hiện đã tạm được đưa ra khỏi kệ của Woolworth. Đài ABC tiếp cận Woolworth để tìm hiểu câu chuyện. Một phát ngôn nhân của nhà bán lẻ này cho biết phía nhà cung cấp đã yêu cầu tăng giá đáng kể và vô căn cứ. Khi Woolworth không đồng ý về đề nghị tăng giá, nhà cung cấp sản phẩm của họ đã rút ra khỏi cửa hàng. Woolworth nói họ cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng với giá thấp nhất cho khách hàng. Mặc dù mất hợp đồng với Woolworth, công ty của ông Jordanov vẫn kinh doanh tốt. Ông Jordanov cho biết họ đã thành công tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt kể từ khi mở một văn phòng ở Thẩm Quyến.
Bởi vì tâm lý của người Trung Quốc không thích mua các sản phẩm thông qua các nhà phân phối thứ hai hoặc một công ty nào đó không phải là công ty mẹ. Ông nói, người Trung Quốc mua kem dưỡng da trực tiếp từ G&M. Người Trung Quốc rất yêu thích các sản phẩm kem dưỡng ấm với các thành phần đặc biệt của Úc như nhau cừu, đà điểu, dầu macadamia.
Chương trình luật lệ quanh ta của SBS Radio xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.